Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm, ngày 2 tháng 6 năm 2016. Chuyên gia Mỹ cảnh báo dịch Zika sắp xảy ra nhưng thiếu nguồn tài chính để ngăn chặn dịch bệnh này.
We need a robust response to protect American women and reduce to the greatest extent.
Trong khi Quốc hội còn chưa thông qua ngân khoản khẩn cấp thì một người phụ nữ tại Mỹ đã sinh con có tật đầu nhỏ được cho là có liên quan tới virus Zika. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Khách sạn Ambassador ở Somalia bị tấn công, ít nhất 10 người bị giết. Nhà nước Hồi giáo sơ tán thân nhân ra khỏi thị trấn Manbij trước cuộc tiến quân của các lực lượng ra Mỹ yểm trợ. Australia đưa về nước hài cốt của 33 quân nhân tử trận ở Việt Nam 50 năm sau cuộc chiến.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam ra mắt quan chức an ninh khu vực và FBI vào cuộc vụ sát hại 5 nhà báo Mỹ gốc Việt. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin Việt Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Hoài Hương sẽ cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất.
Những người mục kích ở thủ đô của Somalia nói có ít nhất 10 người bị giết và hơn 15 người bị thương sau khi các phần tử chủ chiến tấn công một khách sạn lớn hôm qua. Nhà lập pháp Somalia Mohamed Ismail Shoye nói với VOA rằng hai dân biểu là các ông Abdullahi Jama Kabowine và Mohamud Gure đã bị giết chết trong cuộc tấn công. Một nhà lập pháp thứ ba là ông Abdullah Hashi bị thương. Một trong các nhà lập pháp có mặt tại khách sạn này cho hay là ông đang ngủ thì giật mình vì một tiếng nổ lớn. Một cánh cửa và cửa sổ bay vào, rơi xuống người ông. Ông nói ông chạy về hướng cửa sau của khách sạn và may mắn sống sót. Ông Abdullah Haji Dayib nói với VOA rằng ông lập tức chở một người bạn tới bệnh viện và tại đây, ông trông thấy các xe cứu thương đưa hàng chục người bị thương tới chữa trị. Một nhà báo tự do cộng tác với VOA tường thuật rằng ông đã thấy 5 xác chết trước khách sạn. Tin cho hay là đa số các ca thương vong là do một quả bom cài trên xe gây ra. Bom phát nổ trong khi nhiều người đang cầu nguyện. Vụ tấn công vào khách sạn Ambassador ở Mogadishu xảy ra nhiều giờ đồng hồ sau khi các giới chức Somalia nói một thủ lĩnh hàng đầu của nhóm chủ chiến Al-Shabaab đã bị giết chết trong một chiến dịch quân sự vào khuya hôm trước. Mohamed Mohamud được biết tới nhiều hơn dưới tên là Duliaden, bị cáo buộc là kẻ chủ mưu vụ tấn công vào Viện Đại học Garissa ở Kenya vào tháng 4 năm 2015, giết chết 148 người, hầu hết là sinh viên. Trong một tin hàng đầu khác, các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn đã chiếm quyền kiểm soát 9 ngôi làng Syria ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ từ hôm thứ Ba, trong một cuộc tiến quân hướng tới thị trấn Manbij đang do nhà nước Hồi giáo kiểm soát. Trong 24 giờ qua, Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích nhắm vào thị trấn Manbij, giết chết 15 thường dân, trong số này có 3 trẻ em, theo Đài Quan sát Nhân quyền Syria. Các nguồn tin quân đội có liên quan tới chiến dịch quân sự ở Manbij nói với VOA rằng các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang sơ tán gia đình của họ ra khỏi thị trấn, nhưng đã buộc nhiều thường dân khác phải ở lại để dùng làm bia đỡ đạn. Các lực lượng nói hàng chục ngôi làng ở ngoại ô Manbij đã được giải phóng mà không gặp sức kháng cự đáng kể nào của các phần tử chủ chiến IS. Các lực lượng dân chủ Syria gọi tắt là SDF, một liên minh do người Kurd lãnh đạo, đang sát cánh với hơn 200 binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt Mỹ, đã tiến vào phần đất của những kẻ thánh chiến ở hai bên dòng sông Euphrates, gây giận dữ cho các phần tử nổi dậy Ả Rập người Sunni, cũng như cho người Thổ Nhĩ Kỳ, vốn lo sợ người Kurd sẽ tìm cách thành lập một nước riêng của họ dọc theo vùng biên giới. Tuy nhiên, khu vực này từ lâu đã là một mục tiêu của Washington, vốn coi đây là một cửa ngõ chủ yếu để các chiến binh nước ngoài thâm nhập vào Syria. Trong khi đó, đoàn xe cứu trợ nhân đạo đầu tiên tính từ năm 2012, hôm thứ Tư đã tiến vào Daraya, một vùng ngoại ô của thủ đô Damascus đã bị phong tỏa bấy lâu nay. Một số hàng cứu trợ cũng được đưa vào vùng Muadi Miye ở kế cận. Trong một cuộc họp ở Vienna hồi tháng 5, Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria kêu gọi chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc thả dù lương thực xuống giúp các khu vực bị phong tỏa từ ngày 1 tháng 6, nếu chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiếp tục ngăn trở việc vận chuyển vật phẩm cứu trợ bằng đường bộ. Các giới chức khu vực ở Afghanistan nói quân Taliban đã bắt cóc ít nhất 17 hành khách ở miền Bắc nước này tối hôm qua. Ông Zabuila Amani, người phát ngôn của tỉnh trưởng địa phương, nói rằng các hành khách là cư dân địa phương ở quận Balkhab đang trên đường tới thủ phủ của tỉnh Sar-e-Pul thì bị Taliban bắt cóc. Ông nói rằng các trưởng bộ tộc đang thương thuyết để họ được phóng thích. Đây là vụ bắt cóc hàng loạt thứ nhì trong vòng một tuần do phe Taliban ở Afghanistan thực hiện. Trước đây trong tuần này, khoảng 200 hành khách đã bị bắt mang đi bởi các phần tử nổi dậy sau khi nhóm này dựng lên các chốt kiểm soát bất hợp pháp trên một xa lộ ở miền bắc tỉnh Kunduz. Một số hành khách sau đó được phóng thích, nhưng ít nhất 17 người đã bị hành quyết. Trong khi đó, hàng trăm người biểu tình tụ tập ở Kabul hôm nay để phản đối các vụ bắt cóc và giết người ở Kunduz. Cuộc biểu tình này là do Đảng Xu hướng Xanh Afghanistan tổ chức. Thủ lĩnh của đảng này là Amrullah Saleh, người từng cầm đầu cơ quan tình báo. Đám đông hô to các khẩu hiệu chống phe Taliban. Cuộc biểu tình kết thúc sau khi những người tổ chức được phép tiến vào thành phố và đọc tuyên ngôn của họ tại quảng trường Pashtunistan gần cổng của dinh tổng thống Afghanistan. Tại một nơi khác ở Afghanistan, một cảnh sát trưởng ở Parwan nói rằng 4 người gồm một phụ nữ, một đàn ông và 2 tài xế của họ đã bị giết khi đang lái xe từ tỉnh Baglan tới tỉnh Parwan. Các nạn nhân làm việc cho tổ chức phi chính phủ Focus International.
Mùa muỗi ở Mỹ năm nay vừa bắt đầu và kèm theo đó là mối đe dọa của dịch Zika. Theo tường thuật của thông tín viên Carol Pearson của đài VOA, các chính quyền tiểu bang đang ra sức bảo vệ cho dân chúng trong lúc quốc hội chưa chấp thuận những ngân khoản khẩn cấp mà các chuyên gia nói là rất cần để chống lại dịch bệnh nguy hiểm này. Mời quý thính giả nghe Khánh Ngan trình bày thêm chi tiết.
Trong lúc dân chúng ở Mỹ chuẩn bị đi nghỉ mát với gia đình và bạn bè vào mùa hè, muỗi mòng ở đây cũng tới mùa sinh sôi nảy nở. Trong đó có loài muỗi mang theo virus Zika. Bác sĩ Tom Fearden là người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC. Ông cho biết có nhiều việc cần phải làm để ngăn chặn sự lây lan của Zika tại các tiểu bang miền Nam, nhưng Quốc hội chưa chấp thuận những yêu cầu chi tiêu khẩn cấp.
We need a robust response to protect American women and
chúng ta cần có một sự ứng phó rất mạnh mẽ để bảo vệ phụ nữ Mỹ và hạ thấp con số những gia đình bị ảnh hưởng tới mức thấp nhất có thể có được. Chúng ta không biết những em bé đó là ai. Chúng ta không biết các em sẽ lớn lên ở đâu. Nhưng bất kỳ điều gì mà chúng ta không làm vào lúc này, thì trong tương lai chúng ta sẽ phải hối hận là đã không làm.
Bác sĩ Friedan nói Zika là một mối đe dọa lớn vì nó gây ra những khuyết tật bẩm sinh nghiêm trọng, kể cả bệnh đầu nhỏ.
When a child is born with microcephaly, it's not because the skull was malformed.
Khi một em bé chào đời với bệnh đầu nhỏ, thì không phải là sọ não của em bị nhỏ, mà vì virus phá hủy các tế bào não và sọ não bị sụp xuống xung quanh phần não bị hủy hoại.
Một số các nhà lập pháp nói chính phủ không có đủ tiền và không có bằng chứng cho thấy virus Zika sẽ lây lan ở Mỹ như đã lây lan ở các nước Mỹ Châu Latin và vùng biển Caribe. Tuy nhiên, nhiều vị bác sĩ như bác sĩ Edward McCabe của tổ chức từ thiện March of Dimes không muốn chấp nhận mối rủi ro này.
My concern is that people aren't going to get
worried about. Mối lo ngại của tôi là người ta sẽ không bắt đầu cảm thấy lo lắng về virus Zika ở Mỹ cho tới khi chúng ta bắt đầu trông thấy những em bé ra đời với bệnh đầu nhỏ và những dị tật bẩm sinh khác.
CDC và các cơ quan y tế tiểu bang đã lấy tiền từ các chương trình y tế khác để dùng cho những chương trình phòng chống Zika. Bác sĩ Friedan so sánh điều mà ông gọi là vụ khủng hoảng Zika với việc đứng nhìn một người chết đuối và biết rõ là có thể cứu được người đó nếu trong tay có được một chiếc phao.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@sifon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam ra mắt quan chức an ninh khu vực. Người đứng đầu quân đội Việt Nam ông Ngô Xuân Lịch sẽ tham gia đối thoại Shangri-La tại Singapore với sự tham gia của nhiều quan chức quốc phòng nhiều nước, trong đó có Trung Quốc và Mỹ. Đây là lần đầu tiên ông Lịch dự một hội nghị lớn bàn về an ninh khu vực sau khi lên thay ông Phùng Quang Thanh, người cũng từng tới dự cuộc đối thoại này. Dự kiến Biển Đông sẽ là một phần trong chương trình nghị sự, cùng với các vấn đề nóng khác như chương trình hạt nhân của Bắc Hàn, chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo đang gia tăng ở khu vực, nạn buôn lậu, cướp biển và an ninh mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam hôm qua kết thúc chuyến thăm 2 ngày sang nước láng giềng Campuchia. Sau cuộc gặp này, người đồng cấp nước chủ nhà ông T. Bang nói với báo giới rằng các quốc gia bên ngoài không nên can thiệp vào tranh chấp Biển Đông. Liên quan tới chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng thống Mỹ Barack Obama khi được hỏi việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam và việc một chính trị gia gây tranh cãi ở Philippines, ông Rodrigo Duterte, được bầu làm Tổng thống nước này, có tác động gì tới cuộc đối thoại lần này hay không? Ông Brett Glotzerman, giám đốc điều hành của Tổ chức Nghiên cứu Diễn đàn Thái Bình Dương có trụ sở ở Hawaii nói là có. Ông nói thêm với VOA.
As far as the Vietnam goes, the fact of the matter is that the United States has been normalizing relations with Vietnam. There's a tendency.
Ông cho biết ông nghĩ rằng quan điểm cho rằng Mỹ hoàn toàn bình thường quan hệ với Việt Nam vì Trung Quốc đang dương oai diễu võ là sai lầm. Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận vì có tiến bộ về phía Việt Nam và là một phần của quá trình bình thường hóa quan hệ. Đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh châu Á-Thái Bình Dương, lần thứ 15 sẽ diễn ra tại Singapore từ ngày 3 đến 5 tháng 6, trong bối cảnh Trung Quốc bị coi là không che giấu tham vọng thâu tóm Biển Đông. Hàng nghìn ngư dân Việt Nam mất tích, thương vong trên biển. Một quan chức phụ trách các vấn đề liên quan tới ngư dân mới cho biết rằng hơn 4.000 tàu cá Việt Nam gặp nạn, với hơn 2.300 ngư dân thương vong mất tích trên biển chỉ trong hơn 2 năm qua. Trả lời báo Người Lao Động mới đây, ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn còn cho rằng cần phải thiết lập đường dây nóng giữa các quốc gia trong khu vực để bảo vệ ngư dân. Ông Tám cho biết rằng Việt Nam hiện đã lập một đường dây với Philippines, nhưng muốn có thêm với Thái Lan, Campuchia, Brunei, Malaysia và Indonesia. Ông Bùi Văn Cu, một ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi, cho VOA Việt ngữ biết rằng ông ủng hộ đề xuất này.
Cũng mong có đường dây nắng lắm chứ. Để khi mình gặp một chuyện mà rủi ro hay là bị tâm như vậy là mình có thể mình liên lạc được cho kịp thời để mình cứu giúp.
Hồi cuối năm ngoái xảy ra một vụ xả súng ở quần đảo Trường Sa, là một ngư dân thiệt mạng trên tàu cá của ông Cu. Trả lời về việc vì sao số ngư dân gặp nạn trên biển lại lớn như vậy, ông Nguyễn Ngọc Đức, Chánh Văn phòng Hội nghề cá Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ rằng hành động của Trung Quốc ở Biển Đông cũng là một yếu tố tác động. Ông nói tới một lý do khác.
Trong quá trình đánh bắt, ngư dân cũng chưa hiểu hết mặt quốc tế, cái mặt pháp đi khai thác trên biển, như là các cái vùng biển mà không được phép đánh bắt, hợp tác giữa các bên với nhau, nhưng mà lẫn. Chính vì vậy mà sắp tới mà hội người cá chúng tôi cũng đang báo cáo Bộ Nông nghiệp đã là tổ chức một cái chương trình để phổ biến tuyên truyền với ngư dân đi biển để làm sao tăng cái sự hiểu biết để cho ngư dân đi biển về các quy định các luật pháp thực tế.
Sau sự cố trên biển, ngư dân Cu cho biết đã ra khơi sau khi được hỗ trợ đi đánh bắt cá trở lại để bám biển bảo vệ chủ quyền. Viên thuyền trưởng tàu cá này từng nói với VOA Việt ngữ rằng ông muốn được phép mang súng lúc ra khơi để tự vệ phòng thân. Khi được hỏi là có sợ khi vẫn tiếp tục ra khơi, dù Trung Quốc đang áp dụng lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông và trong khi có nhiều ngư dân tiếp tục gặp nạn, ông Cu nói.
Ngay như vậy thì mình cũng sợ, nhưng mà bây giờ cái chuyện lầm biển lầm vỏ thì mình cũng phải lòm, phải bóp biển thôi nha mẹ. Rồi mình phải lòm chứ già mình người dân lưu đạo, nếu không lòm mình đã nhò thì lấy gì mà ăn. Cánh ở quần xa đó, thằng Trung Quốc nó đuổi, nó giấy mình biết mà. Cảnh sát biển có sạc đỏ, sạc xanh, nó đuổi thì mình trả.
Ông Cu cho biết thêm rằng ông chưa thấy các tàu chấp pháp của Việt Nam ra ngoài khơi để hỗ trợ ngư dân trên biển. Mới đây, Việt Nam đã kiên quyết phản đối lệnh cấm đánh bắt cá hiện thời của Trung Quốc kéo dài gần 3 tháng ở Biển Đông, gọi đó là quyết định vô giá trị. Người phát ngôn Lê Hải Bình nói rằng việc làm này của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền lợi và lợi ích pháp lý của Việt Nam đối với các vùng biển Việt Nam, đi ngược lại tinh thần và lời văn của tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Hội nghề cá Việt Nam cũng đã từng nhiều lần lên tiếng phản đối lệnh cấm mà Tổ chức Bảo vệ Ngư dân này nói là đơn phương và phi lý này. Ông Đức cho hay rằng hội đang tổ chức tuyên truyền cho các ngư dân hiểu và đánh bắt tại các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, cũng như đi khai thác theo hình thức tổ đội để hỗ trợ khi gặp sự cố. Ông nói hội ủng hộ việc lập đường dây nóng vì nó sẽ giúp giải quyết các tranh chấp và can thiệp hỗ trợ cho ngư dân. Trong một diễn biến khác có liên quan, một đường dây nóng quốc phòng nối các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ đi vào hoạt động cuối năm nay. Đường dây do Brunei đề xuất năm 2013 sẽ cho phép các quan chức quốc phòng của khối gồm 10 quốc gia trực tiếp trao đổi nhằm tìm ra quyết định chung để xử lý các cuộc khủng hoảng, hóa giải hiểu lầm và ngăn chặn các sự cố ngoài ý muốn. Tin cho hay Việt Nam và Trung Quốc hiện cũng có một đường dây nóng, nhưng chưa rõ nó hoạt động ra sao. Tổng thống sắp từ nhiệm của Philippines, ông Benigno Aquino, từng tiết lộ rằng khi phía Việt Nam tìm cách liên lạc với Trung Quốc về vụ giàn khoan dầu hồi năm 2014 thì không có bất kỳ sự hồi đáp nào ở bất kỳ cấp độ nào. FBI vào cuộc vụ sát hại 5 nhà báo Mỹ gốc Việt. Ủy ban bảo vệ ký giả, tức CPJ, hôm qua lên tiếng kêu gọi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI mở lại cuộc điều tra về trường hợp 5 nhà báo Mỹ gốc Việt bị sát hại trong khoảng thời gian từ năm 1981 tới năm 1990. CPJ dẫn điều tra của các tổ chức truyền thông ProPublica và Frontline viết trong một thông cáo rằng khi FBI điều tra các vụ sát hại và các vụ tấn công nhiều khả năng mang động cơ chính trị trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cơ quan điều tra này đã chú ý tới tổ chức chống cộng có tên gọi Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam hay còn được biết tới với tên gọi Mặt trận, với các thành viên là cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. FBI khi ấy, theo CPJ, không thu thập đủ bằng chứng để tiến hành truy tố. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Washington của Mỹ, ông Joel Simon, giám đốc điều hành của CPJ nói, xin trích, với các thông tin mới mà ProPublica và Frontline điều tra được, chúng tôi kêu gọi Bộ Tư pháp Mỹ mở lại cuộc điều tra các vụ giết người này. Ông Simon nói rằng, trên khắp thế giới, các vụ sát hại các nhà báo mà không điều tra ra manh mối đã dẫn tới một sự sợ hãi và tự kiểm duyệt, và rằng những kẻ tìm cách bịt miệng báo chí bằng cách sử dụng bạo lực không thể được cho phép thành công. Có mặt tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thanh Tú, con trai của ông Nguyễn Đạm Phong, một trong các nhà báo bị sát hại năm 1982, cũng cùng quan điểm với ông Simon. Ông Tú nói thêm.
My father's murder and the murder of four other Vietnamese American journalists took place between 1981 and 1990.
Ông Tú nói vụ sát hại cha tôi và bốn nhà báo Mỹ gốc Việt khác đã xảy ra từ năm 1981 đến năm 1990. Một số người có thể nghĩ rằng đó là chuyện đã cũ, nhưng không cũ đối với tôi và gia đình tôi, và cũng không cũ đối với tất cả những ai giống như tôi tin rằng chuyện này chưa kết thúc cho đến khi nào vụ án được mở lại và thủ phạm bị đưa ra trước ánh sáng công lý. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và FBI chưa ngay lập tức lên tiếng hồi đáp về lời kêu gọi của CPJ cũng như của ông Tú. Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, gọi tắt là Mặt trận, được thành lập hồi đầu những năm 80 và được xem là tiền thân của Đảng Việt Tân. Trước những cáo buộc đưa ra trong bộ phim Khủng bố ở Little Saigon do ProPublica và Frontline phối hợp thực hiện, Đảng Việt Tân đã ra thông cáo khẳng định Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam hoàn toàn không có liên hệ gì đến cái chết của những ký giả gốc Việt.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, thưa quý vị, hài cốt của 33 binh sĩ Úc tử trận trong chiến tranh Việt Nam đã được đưa về nước hôm nay sau gần 50 năm. Toàn quyền Australia Peter Cosgrove đã cùng các cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam và các thành viên trong gia đình có mặt khi hai máy bay vận tải quân sự chở các cỗ quan tài của các binh sĩ đã hy sinh đáp xuống tại một căn cứ không quân ở gần thành phố Sydney. Các quân nhân này thoạt đầu được chôn cất tại Malaysia và Singapore. Việc đưa hài cốt của họ về nước đánh dấu một trong những vụ hồi hương quy mô nhất của Australia đưa các binh sĩ tử trận ở nước ngoài về nước. Khoảng 60.000 người Úc đã phục vụ trong chiến tranh Việt Nam khi miền Nam do Mỹ hậu thuẫn, chiến đấu chống miền Bắc được Liên bang Xô Viết hậu thuẫn trong những năm đầu của thập niên 1960 cho tới năm 1975 là lúc mà Sài Gòn, thủ đô của miền Nam, thất thủ. 33 binh sĩ được đưa về nước nằm trong số hơn 500 quân nhân Úc đã chết trong cuộc xung đột. Hoa Kỳ đã hành động để ngăn Bắc Triều Tiên tiếp cận các hệ thống tài chính toàn cầu trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn các vụ rửa tiền. Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm qua ghi tên các Bắc Triều Tiên vào danh sách các nước chủ yếu đáng quan tâm về nạn rửa tiền. Trong một thông báo, Bộ Tài chính Mỹ nói, chế độ này khét tiếng là giả dối trong các giao dịch tài chính của họ nhằm mục đích tiếp tục các chương trình vũ khí bất hợp pháp của miền Bắc và các hoạt động gây bất ổn khác. Thông cáo nói thêm rằng Hoa Kỳ, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và các đối tác của Mỹ trên khắp thế giới vẫn tỉnh táo nhận thức rõ về mối đe dọa đáng kể mà Bắc Triều Tiên đặt ra cho hệ thống tài chính toàn cầu. Tháng 3 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết đòi hỏi các nước thành viên của Liên Hiệp Quốc phải cắt đứt các quan hệ ngân hàng với Bình Nhưỡng vì quyết định tiếp tục các cuộc thử nghiệm phi đạn của họ.
Tiếp tục bản tin thế giới, Quốc hội Đức vừa thông qua một nghị quyết để tố cáo giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ dưới thời đế quốc Ottoman phạm tội diệt chủng đối với người Armenia thiểu số. Cuộc biểu quyết diễn ra một ngày sau khi Ankara cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Dorian Jones của đài VOA tại Istanbul.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ông Binali Yildirim hôm thứ Tư đã lên tiếng đả kích việc Quốc hội Đức chuẩn bị biểu quyết về một nghị quyết để tố cáo các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ dưới thời đế quốc Ottoman phạm tội diệt chủng đối với người Armenia thiểu số vào năm 1915.
Burada Türkiye'ye bir fatura çıkarmaya kalkanlar iyi niyetli değil.
Ông nói, cuộc biểu quyết đó hết sức phi lý và hoàn toàn không có cơ sở. Vụ đó là một vụ việc thông thường, có thể xảy ra ở bất kỳ nước nào vào năm 1915 trong tình hình của Thế chiến thứ nhất. Nếu nghị quyết đó được thông qua thì đương nhiên là các mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Đức sẽ bị tổn hại. Chắc chắn là như vậy. Xin hết trích. Lời cảnh báo đó của ông Yildirim được đưa ra tiếp theo sau những lời lẽ còn cứng rắn hơn nữa của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Hôm thứ Ba vừa qua, ông Erdogan nói sẽ có những hậu quả nghiêm trọng nếu Đức công nhận vụ thảm sát người Armenia là một vụ diệt chủng. Các giới chức của Thổ Nhĩ Kỳ lâu nay vẫn nhất mực cho rằng những người bị giết hại trong vụ giết người hàng loạt vào năm 1915 đã chết vì một cuộc nội chiến. Tuy nhiên, có hơn 20 quốc gia, trong đó có một số nước ở Âu Châu, công nhận vụ giết hại đó là một vụ diệt chủng. Ông Sengiz Aktar, giáo sư chính trị học của Đại học Süleyman Şah ở Istanbul, cho rằng mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa như vậy, nhưng sẽ không có những hậu quả lâu dài.
Có những lời lẽ cứng rắn từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng thành thật mà nói, tôi không nghĩ là sẽ có một phản ứng kịch liệt từ phía Ankara. Nếu nghị quyết được thông qua,
và đó là một việc có phần chắc sẽ xảy ra, thì sẽ có rất nhiều những lời lẽ tuyên truyền mang tính dân tộc cực đoan để phục vụ cho những mục tiêu chính trị quốc nội của Thổ Nhĩ Kỳ. Có lẽ họ sẽ triệu hồi đại sứ.
Một trong những lý do chính đã được nêu ra để hậu thuẫn cho lập luận cho rằng quan hệ song phương sẽ không bị thiệt hại nhiều là Đức quá quan trọng đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà bình luận Semi Idish của Nhật báo Cumhuriyet cho rằng Ankara không có nhiều lựa chọn khi họ muốn trả đũa nước Đức.
Thổ Nhĩ Kỳ không thể cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đức vì có 3 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ đang sinh sống ở Đức. Họ không thể áp dụng các biện pháp chế tài chống lại các công ty Đức. Vì làm như vậy thì chẳng khác nào lấy súng bắn vào chân mình. Rất nhiều công ty Đức có một bộ phận Thổ Nhĩ Kỳ ở bên trong, hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Ankara tin rằng đòn bẩy ngoại giao quan trọng nhất của họ đối với Âu Châu là một thỏa thuận đạt được hồi gần đây với Liên hiệp Âu Châu về vấn đề di dân, làm cho số người tị nạn nhập cảnh vào Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ sụt giảm đáng kể. Các nhà quan sát cho rằng thỏa thuận này đặc biệt quan trọng đối với Thủ tướng Angela Merkel của Đức, là người đang ra sức ngăn chặn làn sóng người di dân tràn vào nước Đức. Nhà bình luận Yiddish nói rằng Ankara có phần chắc sẽ tránh gây tổn hại cho thỏa thuận di dân.
Đồng ý là Đức lệ thuộc vào thỏa thuận di dân. Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng thỏa thuận này như một cây gậy. Nếu quý vị không thực thi nghĩa vụ của mình, thì chúng tôi sẽ không thực thi nghĩa vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, vấn đề di dân, vấn đề tị nạn không phải là vấn đề của một bên. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có vấn đề này, cho nên dù muốn dù không, họ sẽ phải có được một sự dàn xếp nào đó với Âu Châu để tìm cách giải quyết vấn đề.
Các nhà phân tích nói rằng Ankara có phần chắc sẽ không dùng thỏa thuận di dân để gây sức ép lên nước Đức về vấn đề liên quan tới vụ thảm sát người Armenia. Nhưng rất có thể là họ sẽ dùng thỏa thuận này để đạt được một mục tiêu quan trọng hơn. Đó là đòi Liên hiệp Âu Châu phải thực thi cam kết là dành quyền du hành miễn thị thực cho công dân của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, con số trẻ sơ sinh do những bà mẹ tủi thân cho ra đời tiếp tục giảm tại Hoa Kỳ. Trong năm 2015, một con số thấp kỷ lục các thiếu nữ tủi thân và phụ nữ trong lứa tuổi 20 sinh con tại Hoa Kỳ, theo các dữ liệu mới do chính phủ công bố ngày hôm nay. Các số liệu sơ khởi do Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ công bố cho thấy tỷ lệ sinh sản nơi các bà mẹ tuổi từ 15 tới 19 đã giảm 8% trong năm ngoái và 64% tính từ năm 1991. Về tổng thể, các bà mẹ Mỹ cho ra đời 3.980.000 trẻ trong năm 2015, chỉ ít hơn đôi chút so với năm trước đó. Tỷ lệ sinh sản là cứ mỗi 1.000 phụ nữ có 62,5 bà mẹ sinh con. Con số này tiếp tục xu hướng phụ nữ sinh con trễ hơn. Số phụ nữ trong lứa tuổi từ 20 tới 24 sinh con giảm 3% trong năm ngoái. Con số này cho thấy tỷ lệ sinh nở giảm sút 27% trong thập kỷ qua. Đối với phụ nữ trong lứa tuổi từ 25 tới 29, tỷ lệ sinh giảm 1%. Tuy nhiên, phụ nữ trong độ tuổi 30 chứng kiến tỷ lệ sinh tăng liên tiếp trong 5 năm qua, trong khi tỷ lệ sinh nơi phụ nữ thuộc lứa tuổi từ 40 tới 44 tăng 4%.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10h đến 11h đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.